Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với CAD Radio, kênh tâm sự và phát triển bản thân, được phát sóng vào thứ 6 và thứ 2 theo lịch cố định. Ngoài ra cũng sẽ có một số tập ngẫu nhiên tùy vào từng tuần ha. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện sơ qua một chút xíu, một tập tâm sự nhẹ. Vào cái lúc mà hồi chiều á, tôi trên đường đi đến cái quán cà phê để mình có thể làm việc cũng như là dạy học cho một bạn ở xa, và tối nay á thì trời đổ mưa rất là lớn các bạn ơi, mưa mà kiểu tối mặt tối mày luôn á, phải tấp vào lề để mà mình tránh mưa. Thì càng ngồi thì tưởng là trời nó sẽ đỡ mưa, nhưng mà không, càng ngày càng lớn. Thì thấy thời gian nó trôi qua chậm quá, lại kiểu không muốn phí phạm, nên mình đã lấy một cái cuốn sách ra để mà đọc. Khi mà tôi lấy cái cuốn sách ra tôi đọc thì tôi cảm thấy là ê, hình như là cái trang này nó đang viết cho mình thì phải, thấy rất là hợp với những cái gì đang diễn ra ở hiện tại. Nó cũng có luôn cái câu trả lời cho cái vấn đề mà bữa giờ mình cứ chần chừ hoài, mình không ra quyết định á. Thì cái cuốn hồi chiều này tôi đọc là Hình ảnh của bạn đáng giá triệu đô. Và nó nói rõ một điều là những cái quản lý cấp cao, những CEO á, những cái người mà có chức có quyền và thành công trong cuộc sống á, người ta đều rất là chú trọng về bề ngoài. Không phải là người ta chảnh chẹ hay muốn thể hiện gì đâu, mà bởi vì cái gọi là ma lực về hình thể, cái năng lượng mình toát ra, cái thần thái mình toát ra, cái sự chỉnh chu mình có được, nó sẽ góp một phần lớn đến cái việc chốt đơn, đến cái niềm tin của khách hàng, đến cái thiện cảm của khách hàng, đến cái quyết định có đầu tư hay không đầu tư, đến những cái cảm tình của người đối diện. Vậy nên là tôi bữa giờ cứ do dự là không biết mình có nên mua cái ghim cài áo không á các bạn. Vì tôi hay mặc áo sơ mi hay là áo kiểu hơi đơn giản, nhưng mà cảm thấy tự nhiên trên Shopee nó quảng cáo cho cái ghim cài áo lấp la lấp lánh kiểu đẹp đẹp, thì mình cũng không biết là có nên mua hay không. Tại vì mua vô thì sợ là đeo thì không biết ở dưới quê nó có kỳ. Nhưng mà khi mà tôi đọc tới cái đó thì tôi lại, trong đầu tôi nó lại hiện ra cái hình ảnh là phải mua những cái đồ mà phụ kiện giúp cho bản thân của mình cảm thấy tự tin hơn, đẹp hơn, có dấu ấn hơn. Bởi vì mỗi ngày mình đi ra ngoài đường mình đâu có biết mình sẽ gặp ai, mình sẽ giao tiếp với những ai đâu. Cái khúc này là các bạn thấy trên màn hình là tôi đang nói là cái ly nước trà chanh dầm tai nhưng mà hương lựu đỏ. Nhưng mà cái này quên lấy hột ra mọi người, cho nên ăn nó bị dính hột, cứ phải phun hột hoài à. Lát mọi người thấy là phải phun hột ra đó. Nên là nói với bé nhân viên rồi bắt đầu vô làm. Thì khi mà tôi đọc xong ha, xong rồi tôi quyết định xong ha, rồi bắt đầu là hết mưa thì bắt đầu đi vô quán. Và hôm nay quán có một cái bình hoa ly màu vàng, các bạn như thấy màn hình rất là đẹp. Và cái mùi thơm của nó làm cho tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu luôn. Hồi xưa tôi ít ngửi mùi hoa ly lắm. Tôi coi hoa ly như là một loài hoa. Tại sao? Tôi không hiểu tại sao nó mắc. Mà hồi xưa tôi không cảm thấy được vẻ đẹp của nó nha. Nhưng mà cho đến khi mà tôi vào cái quán này, tôi thấy được cái cách cắm trong một cái bình lớn với những cành hoa ly nó tỏa đều ra, và cái mùi hương của nó bắt đầu cũng lan ra, thì mình đã hiểu tại sao mà nó mắc. Một bó của nó phải mấy trăm ngàn thì hiểu tại sao nó mắc rồi. Giá trị của nó có giá trị đàng hoàng. Thì quay trở lại câu chuyện là hôm nay mình đọc cuốn sách xong rồi mình cảm thấy là nó có cái câu trả lời đó cho mình. Thì khi mà tôi cảm giác được cái điều này, tôi cảm thấy là hình như là mọi sự trên đời này nó đều có lý do cả. Cái cơn mưa đó nó cũng có lý do đó. Phải mưa thì tôi mới dừng lại, tôi đọc cái trang đó. Thì khi tôi đọc cái trang đó tôi mới có vài quyết định của mình. Cũng tương tự như những chuyện trong cuộc sống á, có khi mà gặp cái người đó không phải là người đó để cho bạn đau khổ đâu, không phải người đó đến để làm tội làm tình bạn đâu, mà là vì vào cái thời đó, khắc đó, vào cái khoảng thời gian đó bắt buộc bạn phải trải qua những cái ABCXYZ với cái người đó, thì người ta mới dạy cho bạn một cái bài học. Mà chính nhờ cái bài học đó về sau bạn mới phát triển được, bạn mới trưởng thành được. Chứ nếu cuộc đời của mình mỗi ngày trôi qua đều giống như hôm qua thì lấy cái gì để có thể khác biệt, lấy cái gì để có thể phát triển đây? Mỗi ngày nó đều sẽ rất đặc biệt, nó sẽ có những cái tình tiết mình không có biết trước được. Và đó chính là sự thú vị của cuộc đời. Chính vì có những cuộc gặp bất chợt, chính vì có những cái mối duyên không đoán trước, chính vì có những cái sự kiện nó diễn ra một cách bất ngờ mà cuộc sống của mình ngày qua ngày nó bớt đi cái sự buồn chán, cũng như nó sẽ giúp ích cho mình có những cái kỷ niệm, kinh nghiệm và bài học riêng để củng cố sau này mình có thể thành công. Cái lúc này là tôi đang viết một cái bài viết nói về cái sự trì hoãn. Và khi mà tôi viết một cái điều gì đó là tôi sẽ dựa vào cái cảm xúc là chủ yếu. Tôi sẽ không có định sẵn là ngày mai tôi sẽ viết về sự cố gắng, hôm nay tôi sẽ viết về sự lười biếng. Tôi không làm vậy. Tôi sẽ cho cảm xúc của mình nó dẫn lối đưa đường. Nó muốn dẫn đi đâu thì nó đi. Rất là thoải mái trong cái vấn đề sáng tác. Và như các bạn thấy là trong lúc viết thì nó sẽ phải tập trung. Cái sự tập trung nó sẽ giúp cho ngôn từ của bạn được suông hơn, giúp cho bạn hoàn toàn chìm đắm trong cái việc mình đang làm, để rồi mình có một kết quả thật là tốt, tốt nhất có thể luôn, 10 điểm trên 10 luôn. Tôi cũng biết là đôi khi cuộc sống của các bạn nó không có dễ dàng. Mình sẽ một lần nào đó trong cuộc đời muốn bỏ cuộc, muốn dừng lại, muốn từ bỏ đi những thứ mà mình đã từng rất nâng niu, đã từng mơ mộng, đã từng khao khát. Và đến một lúc nào đó, vào cái thời điểm mà các bạn muốn dừng lại, các bạn cảm thấy chán nản về tất cả những gì mà mình đã làm, mình xây dựng, thì các bạn hãy nhớ một điều là ở đâu đó, bằng một cách nào đó, những con người nhỏ bé vẫn đang cố gắng từng ngày. Và người ta cũng có những giai đoạn giống như bạn hiện tại. Đôi giày của người ta mang bên trong đó chưa chắc là cái gì đó dịu êm đâu. Nó có thể là có những hạt cát, những cọng gai, những cái điều khiến cho người ta đau đớn, nhưng mà bề ngoài người ta vẫn vui vẻ, vẫn cười nói. Điểm khác biệt của người thành công và người thất bại không phải là sự tài giỏi, mà nó khác biệt ở chỗ người thành công là người đi đến cuối cùng. Còn những vấn đề khác đều không quan trọng. Chỉ cần bạn lê lết từng bước, bạn cố gắng mỗi ngày, bạn chăm chỉ và kỷ luật bản thân, bạn tập trung cao độ vào cái điều bạn muốn, thì nhất định bạn sẽ đạt được. Người ta đi bộ hay đi xe máy, hay là đi ô tô, hay là đi máy bay, thì họ cũng sẽ đều đến được đích. Chỉ có điều là người đi bộ, người ta sẽ phải đi lâu hơn, mệt hơn so với máy bay mà thôi. Nhưng mà cái giá phải trả cho máy bay và đi bộ, khỏi nói cũng biết, các bạn cảm thấy rất khác nhau đúng không? Ai cũng nhìn ra được. Máy bay phải trả giá đắt hơn, đi bộ thì gần như mình không tốn gì, chỉ tốn đôi giày và công sức. Thì để mà các bạn nhanh có được thành công, nhanh đến được đích, thì cũng ngẫu nhiên thôi, cũng đương nhiên thôi. Bạn phải trả giá nhiều hơn so với cái sự trì hoãn, so với cái sự lười biếng, so với cái sự chần chừ của mình. Đi bộ thì bạn có thể bữa nay tôi đi tới đây tôi dừng, tôi mệt, ngày mai tôi lại bắt đầu đi tiếp, ngày qua ngày vẫn được, không sao. Nhưng mà rõ ràng nó có sự chậm chạp ở đây. Còn một khi động cơ máy bay đã cất cánh thì bạn không bao giờ có thể dừng lại giữa đường được. Vậy nên khi mà các bạn cảm thấy là có vẻ mình đi hơi chậm, thì có lẽ là phương thức mình đi chưa đúng và thời gian mình đầu tư cũng chưa đủ. Có thể các bạn sẽ đổi một phương thức khác, nhưng đừng quên mục tiêu của mình. Và khi đổi phương thức khác, đồng nghĩa với việc cái giá bạn trả cũng sẽ khác đi. Nếu bạn đã đổi thành phương thức máy bay thì những cái giá mà bạn trả, bạn phải mường tượng được và đánh đổi đúng với giá trị của nó. Bạn không thể nào muốn nhanh nhưng mà cái gì cũng dễ. Bạn không thể nào muốn thành công mà cái gì cũng không chịu đánh đổi. Hãy nhìn ra được cái giá phải trả, chấp nhận nó và bước đi cùng nó để đạt được điều mình muốn. Có nhiều thứ tác động để mình bỏ cuộc lắm các bạn ơi. Thật sự là rất nhiều luôn á, chứ không phải là ít. Ví dụ như hồi nãy đi, hôm nay tôi ra quán trễ, và cái quán đó thì nó xa lắm, nó xa so với nhà của tôi lắm. Nhưng mà hôm nay lại có việc nhà nên không đi được. Rồi lúc đi thì trời lại mưa rất lớn. Và lúc đó thật sự nha, tôi có suy nghĩ là hay đi về quách cho rồi. Chứ bây giờ mưa quá mà đã đi trễ rồi thì thời gian là việc còn được bao lâu, bao nhiêu đâu. Nhưng mà rồi may thay, cuối cùng tôi lại suy nghĩ là mình có thể đọc sách trong lúc chờ đợi, thì xem như là mình dừng lại mình đọc sách đi, chứ không phải là mình trú mưa. Và vô quán, vô sớm mình cũng phải đọc sách, thì bây giờ mình đọc sách trước rồi lát nữa mình khỏi đọc cũng được. Đó, thì với cái suy nghĩ đó, với cái sự tận dụng đó, thì tôi đã không quay về mà tôi đã tận dụng được trong lúc thời gian trú mưa của mình. Nó không có vô nghĩa các bạn. Các bạn dành thời gian cho cái gì thì các bạn sẽ thu thập được cái đó. Còn nếu mình dành thời gian để lướt web nhiều quá nhưng mà không mục đích, giải trí nhiều quá mà không học hỏi được gì trong cái quá trình giải trí đó, thì xem như thời gian của mình bị hao phí. Và nếu thời gian nó hao phí nhiều quá mà nó không mang lại được cái giá trị gì cho các bạn á, thì dần dần các bạn sẽ bị chìm đắm trong đó. Lúc trước tôi từng có một cái thời gian tôi mê TikTok khủng khiếp, tôi mê Facebook khủng khiếp, một ngày hai cái đó cộng lại là phải 8 tiếng nè, một ngày hai cái đó cộng lại là 8 tiếng nha, là chỉ hai cái đó thôi, không có cái gì khác hết. Nên là nhiều khi cái giai đoạn đó tôi cảm thấy là tôi ù lì thiệt, là tôi bị tá hỏa các bạn. Trong mỗi điện thoại cảm ứng bây giờ nó đều có cái chỗ là cha mẹ quản lý thời gian xài của con cái á, thì mình bấm vô đó mình coi thì nó sẽ phân ra mỗi cái app nó dành thời gian bao lâu trong ngày. Và bạn coi đi, có khi bạn giật mình á, cái điện thoại nào cũng có, tôi thấy vậy, tôi mua cái mới thì tôi thấy cũng có mà cái cũ cũng có. Thì mình coi để mình biết là cái app nào mình chìm đắm nhiều quá, mình cân chỉnh lại, mình dành thời gian vô cái mà mình muốn nó đem về cho mình cái gì. Chứ mà mình lướt theo kiểu vô tội vạ thì rất nguy hiểm nha các bạn. Rồi, thì khi mà các bạn nhìn một cái sự việc nào đó thì cố gắng mình nhìn theo cái chiều hướng là tích cực lên. Bởi vì khi mà một việc xảy ra nó đều sẽ có hai hướng tốt xấu hết. Như trời mưa hồi nãy là có tốt có xấu rõ ràng. Nhưng nếu mình nhìn cái xấu không thì mình thấy cuộc đời mình nó đen ngòm mà, nó xấu xí lắm. Còn nếu mình học được cái cách mình nhìn cái hướng nó đẹp hơn á, thì cuộc đời này nó còn hồng hồng sương sương, và mình tận dụng được nhiều thứ mà người ta bỏ đi. Nói thẳng ra là những người mà người ta biết tận dụng thời gian là những người mau thành công nhất. Và thời gian nhiều người người ta coi là ui cái đồ đó thì có gì quan trọng. Quan trọng là tiền nè, quan trọng là mua được cái này cái kia nọ nè, chứ thời gian là gì, có mua được đâu, có ăn được đâu, vân vân. Thì những cái suy nghĩ đó là nên bỏ đi nha. Tại vì không có thời gian thì bạn không có làm được cái gì đâu. Và bạn sắp xếp được tốt thời gian thì bạn đang giữ trong tay một cái tài sản rất là quý giá. Vì bao nhiêu tiền cũng không mua được, bao nhiêu tiền cũng không mua được. Sau này bạn sẽ phải dùng tiền để mua những cuộc gặp đó. Người ta gặp bạn, người ta dạy bạn cái này cái kia nọ, hay người ta nói chuyện với bạn thôi là bạn cũng phải chi một số tiền lớn rồi. Bạn đang dùng tiền mua thời gian chứ gì nữa. Nên là bạn đang có thời gian nhiều có nghĩa là bạn đang có tài sản nhiều, chỉ là bạn chưa biết cách khai thác giá trị của cái tài sản đó mà thôi. Nên cố gắng đó. Rồi trong mỗi lúc làm cái gì thì tập trung vô cái đó để tận dụng tối đa về cái giá trị của thời gian trong cái việc mình làm nha. Hôm nay tới đây nha, 15 phút trôi qua rồi, và hy vọng là cái tập hôm nay không đầu không đuôi nhưng mà có một cái ích gì đó đến với mọi người. Mình rất là thích làm podcast, vì khi làm podcast thì mình được là chính mình, cũng như viết, mình cũng thích viết lắm. Và nếu các bạn thích mình thì các bạn đăng ký kênh, bấm nút like và bình luận nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.